Cái này cô nhiều lạc thâu chứ đâu có thâu đâu.
Thâu ở Bắc Hồ mà. Vậy hả? Nên ta học hỏi, đâu có gì đâu.
Kỳ tu tâm mà mình... Cô là ai đâu mà không biết ai
thôi đâu. Mà nó cũng thấy nó kỳ kỳ.
Đâu có kỳ gì đâu, đâu biết mình là ai đâu. Chúng sanh thôi.
Người nào đó, kìa, người nào đó, người ta nói luôn.
Thôi đừng có để người ta năn nỉ nữa, mất công lắm. Nói đại đi. Cô Michelle này cô ưa năng nỉ lắm, giả bộ vậy đó. Thôi hỏi đại.
Dạ, ông. Ví dụ như sư vô nhà con là nhỏ.
Rồi lớn lớn này, nó vô đây luôn. Rồi vô nhà sao?
Phật là bậc toàn giác phải không sư? Nếu mà sư thấy một tấm hình Phật trong restroom đó, thì cái phản ứng của thư sư là sao sư?
Phản ứng Phật trong restroom hả?
Thấy cái hình của Phật đó, trong restroom đó thì...
Cái hình này là chỉ là cái khái niệm tục đế thôi, không ăn nhầm gì hết trơn.
Yeah.
Ví dụ như bây giờ sư hỏi cô nè.
Yeah.
Bây giờ cô tu á, cô tu ngoài bằng Phật là cô bông cổ tiêu cô tu không?
Nhưng mà tỷ dụ mình mới có một...
Khoan, trả lời đi, sư nói. Yeah. Trả lời đi, sư hỏi cô tu ở đây, cô tu ngồi đây hay là cô trong bằng Phật cô tu không?
Dạ, chỗ nào cũng tu, tại vì sư dạy như vậy.
Rồi, là... bây giờ cô bông bằng Phật cô tu, à bông cổ tiêu cô tu, cổ tiêu hôi hám vậy mà cô đem pháp bảo vô đó. Đó đây. Cầu tiêu này là cái chỗ dơ giấy nhớp nhúa.
Dạ.
Mà cô hành thiền trong đó, tức là pháp bảo trong nằm ở trong đó.
Dạ.
Như vậy nghĩa là sao?
Như vậy, ví dụ một người thầy mình như vậy mà học trò mình ở dưới này mà, thì khi mà kêu là giải thích như sư vậy, nhưng mà tỷ học trò mình nó mới có ABC thì làm sao có người học trò đó biết được cái... Sư hiểu không nói?
Khi nào mà mình nói rằng là mình dùng tượng Phật, mình dùng các hình ảnh như thế này đó, thì là cái này là nó có tính cách là khái niệm, là tục đế thôi.
Yeah. Nhưng mà cái người học trò của mình nó chưa biết gì hết thì mình...
Thì bây giờ mới nói đây.
Yeah.
Thì mới nói, ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, ví dụ như cô lại trước mặt bằng Phật, cô duỗi tay duỗi chân, người Miến Điện họ không chịu cái đó.
Yeah.
Mình duỗi giò trước mặt bằng Phật không thích, cái đó là thuộc về cái sự văn hóa, cái ước lệ của thế gian thôi. Còn ví dụ chẳng hạn đi bây giờ đó, mình ví dụ nó nếu mà có bằng Phật mình tới mình thắp nhang đó, mình tới gần bằng Phật mình thắp nhang phải vậy không? Bắt nhang đi trên đó, cô tới gần đó thú ông Phật chết rồi, cứt trong này cả đống à.
Nhưng mà ý con muốn nói một người thầy giỏi đó dùng cái hình ảnh đó có đánh thức được cái học trò của mình không? Người đó.
Không có, bên ngoài thôi à, nó chỉ tạm thời thôi à.
Nhưng mà cái người học trò mới vào đạo người ta rất là...
À, thì nếu mà người học trò vào đạo thì mình dùng những hình ảnh, nhưng mà rồi mình phải nói cho họ biết rằng cái này là tục đế thôi. Cái pháp bảo nằm trong tâm mình mới quan trọng. Bất tham bất sân mới quan trọng vô cùng. Người ta dựa vào đây rồi nó làm chùa làm chiền rất là nhiều. Người ta kêu quậy rất là nhiều. Thành ra hóa ra chùa to Phật lớn mà không ai tu hết. Ông Phật trong tâm này không có.
Nhưng mà ý con muốn nói là học trò mình mới vô chưa biết gì nhiều, xong rồi cứ nói tới nói lui hoài như
cô không mới vô, do đó sư nói cho cô đừng có lý tới cái tượng Phật này mà lý tới trong tâm cô á. Ngày nào mà cô duy trì chánh niệm được, cô không tham, cô không sân, cô không si, cô không giận hờn ai, cô đang có ông Phật ở trong tâm cô đó, quý vô cùng.
Sư hiểu ý con nói là chỉ dụ cái người học trò mới,
sư nói người học trò để người học trò qua bên. Bây giờ tôi nói chuyện cô trước này, tôi nhắc cô vậy.
Dạ.
Còn cứ học trò để của họ quan bên, khi nào có người học trò mới lại đây tôi chỉ cách khác.
Ý con muốn nói người học trò đó cứ tiếp tục cãi với thầy mình, cãi thầy mình thì
đó, như cô vậy là đúng, là trật á.
Dạ, thì là
thì là trật
thầy mình nên dừng phải không thầy?
Sư cũng sợ luôn à, tôi nói thêm nữa mà cô cãi sư cũng làm thinh chứ đâu dám nói nữa.
Học trò của mình chưa đủ trình độ để hiểu
vì vậy, cho đó sư nói tùy theo người, nhưng mà cô á là phải biết, cô phải hiểu, vì cô thông minh vậy lắm, nhưng mà cô cũng tu thôi. Cô làm biếng tu lắm, tới suốt ngày đi nói chuyện không à. Vậy phải nhớ mình có hàm Phật. Phật này ở bên ngoài. Còn những cái người họ có đức tin, Phật là Phật này là Phật đức tin. Cái ông Phật mà quan trọng là nội tâm của mình này. Mình tới chùa, mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình tụng bài này bài kia, ra mà ai nói cái mình nổi điên, mình la, mình chửi, mình nói ông rừng. Cái đó là Phật nào đây? Cái đó là ma không? Cái đó có Phật có gì không? Hình ảnh lúc đầu, hình ảnh nó có cái tác dụng là nó dẫn mình lúc đầu thôi. Mình tới chùa, mình không có một cái gì nương tựa, mình có tượng Phật rồi mình xuôi, mình lại, mình có đức tin. Cái đó là có phước rồi nè. Từ đó, from now, that on, you keep going up. Chứ đừng có nằm ở cái level này. Nó trở thành mê tín dị đoan mà. Đó, lại lại gặp ông Phật, hít hà rồi thôi, con xin cái gì để thầy cho, thầy đọc, thầy cầu an cầu siêu cho. Sư mới phải nói sư phê bình chỉ trích, nhưng mà cái đó là mình rất là tà kiến à. Ông thầy sư có một thằng em, nó nói tôi thỉnh sư qua nhà tôi tụng kinh cầu an. Mà bởi vì nó là cái người có học, mặc dù nó không tu nhưng mà nó người có học. Sư hỏi tại sao chú kêu sư vô tụng kinh cầu an. Nói mấy bữa này lộn xộn quá, tôi với bà xã tôi cãi nhau hoài. Ủa, thì bây giờ làm thính đi là thì như nó an, bây giờ đâu nói. Bây giờ sư tụng tiếng Pali, sư cầu xin cho tất cả chúng sanh được an vui hạnh phúc. Mà quý vị cứ cãi hoài làm sao quý vị an vui đây. Vì vậy, với một cái người mà mới vô tu trong, thôi được, thôi để thầy cầu tụng kinh cho con cầu an. Tâm lý thôi. Mình nói như vậy tâm lý để cho họ bớt, họ cam đau, rồi mình phải dạy họ. Bữa sau nhớ là phải dạy. Phật Pháp không nằm ở sư, Phật Pháp ở trong nội tâm quý vị. Yên hay không yên là tâm quý vị, chắc tâm sư không biết, sư không có làm gì được hết trơn á. Vậy không? Rồi sao nữa, hỏi ông Phật sao nữa?
Dạ thì lúc đó con nghe giữa hai người thì con nghe nhưng mà con xin sám hối, chắc con bị dính mắt nên hôm nay mới có câu hỏi đó.
Không sao hết trơn á, mẹ sao? Dính mắt, mình biết mình dính mắt cái, là được rồi.
Những cái con gián sư, con gián với con chuột nó ở trong nhà mình á. Không phải là mình không ghét, không thương mà mình thấy nó kỳ kỳ vậy.
Cô đi thương chuột hả?
Dạ, con nói là không ghét, không thương nhưng mà...
Giết rồi.
Sát sanh thì sao sư?
Sát sanh thì bắt ra đi.
Nói vậy là mình sát sanh thôi mà. Tối ngủ nó cứ chạy qua chạy lại,
bắt nó
cắn cái ngón chân sao sư?
Bắt nó, bỏ lồng bắt nó được mà.
Rồi nó lỡ nó chết sao sư?
Có cái lồng, có những cái lợi lồng mà đâu có chết. Sư cô muốn tôi chỉ cho chùa sư bắt nhiều lắm.
Dạ.
Nó có một cái loại nó bán ở chỗ mấy cái mà chỗ animal control á.
Dạ.
Hay lắm, nó bắt nó chuột chung vô cái dính vào trong luôn, không có ra được. Vậy thôi à, nó không có chết. Được rồi, mình đi thả nó.
Mà con gián thì sao sư?
Gián thì chùa sư không có gián mà có kiến. Kiến nhiều ghê lắm. Đụng chút là nó thành ra buổi tối á, sư cẩn thận lấy ví dụ chẳng hạn như ăn uống xong xuôi mình chùi cho sạch sẽ. Rồi mình lấy mấy cái đồ mà họ bán mà trừ kiến á, mình xịt vào trong cái giấy thì nó nghe cái mùi hôi là nó đi à. Vậy thôi.
Dán cũng vậy hả sư?
Dán vậy, cái gì vậy trời đó. Bởi vậy do đó cô thấy không, mình phải tu để cho có trí tuệ này. Để làm sao, nghĩa là mình vừa bảo vệ cái chuyện của mình mà đồng thời mình đừng có phạm giới. Còn chút gì với lại đi kiếm sư hỏi.
Thôi bữa con làm biến rồi con hỏi lại.
Mà cô thấy không, mấy các vị tức cười lắm. Họ hỏi bây giờ đó dán, mình giết hay không giết? Dán vào trong nhà giết hay không giết? Tại sao quý vị đặt câu hỏi như vậy? Tại sao phải giết hay không giết? Có nhiều cách khác nữa chứ. Có nhiều cách nữa, không phải là cứ hay là cứ nó vô trong nhà mình là mình phải giết. Mình có thể bắt nó, mình làm đủ mọi cách để cho nó đi rồi chắc hả? Có quá ngủ quá. Đôi đêm chịu nổi thì giết, ráng chịu thôi chứ biết sao vậy.
Giết nó là cũng phạm tội sát sanh.
Chơi, bởi vì mình phải nhớ, mình phải chịu trách nhiệm về cái chuyện mình làm á. Nha.
Nhưng mà nó đầu thai làm kiếp khác thì sao sư?
Nó đầu thai làm cái pháp đó là cái chuyện của nó, nhưng mà cái ước muốn mà sống còn á, nó như mình. Còn cái ông đó, ông hỏi một vị thiền sư sẽ nhớ. Nói. Nhà tôi là ở trên đồi, rồi tôi đi hành thiền về đó thì trời rất là tối. Hai vợ chồng tôi lấy chiếc xe Volkswagen mà loại van đó, chiếc Volvo đó, cái bựng rất là lớn lắm. Thì ông nói rằng là đó, bữa đó thì tụi tôi lên dốc rồi đi xuống dốc nữa, rồi mới tới nhà ông đó. Thì khi mà đổ dốc đó, ban đêm mà ông nói đi hành thiền về ban đêm thì thấy nghe một cái âm nói vậy. Một cái âm thì ngừng xe lại liền tức thì tôi chạy ra phía trước, tôi thấy một con nai. Nó nhảy xuống mà nó thấy đèn, nó nhảy ầm xuống thì nó bám vào trong cái phía trước á. Mình biết tiếng Mỹ nó gọi cái gì đó, cái mà nó cái cản. Nó nhảy xuống, nó đụng vào cái cản cứng quá, nó đập đầu trong đó. Thì ông nói khi mà tôi xuống á thì đèn pha sáng thì thấy con nai vùng vằng như thế này. Nó bị thương rồi mà. Máu chảy rồi vậy đó. Lúc bây giờ tôi có một cái sáng kiến rất là hay liền. Tôi chạy ra phía sau, tôi lấy cái baseball bat. Tới trước tôi đập cho nó chết. Đập âm 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 âm. Tôi nghĩ rằng là tôi đã giải thoát nó đó. Thầy suy tính sao? Ông sư nói không. Anh không có giải thoát nó gì hết trơn á. Anh có biết tại sao anh muốn giết nó không? Không phải mục đích anh muốn giải thoát nó đâu. Mà bởi vì anh không chịu được cái cảnh đó. Cảnh nó đau đớn, anh không chịu được. Anh muốn get rid of it. Cái đó là từ tâm sanh ra. Vì vậy, do đó mình tập thiền, mình quan sát cái tâm của mình. Nó muốn cái gì? Đôi khi nó nói rất là hay đó, thấy nó tội nghiệp mình chết để mình giải thoát cho nó được cái nọ, mà thật ra phía trong toàn tập sân không à. Còn nếu như mà mình tập thiền á, khi mà mình cầm cái baseball lên bát là mình đã thấy chấn động rồi. Đập đầu người ta mà đâu có phải là dẫn chơi, bất cứ cái motivation nào cũng cần biết. Đó là cái sự lợi lạc của thiền tập là vậy đó. Thế khi mình làm mà mình thấy chấn động là mình biết không xong.
Sư nói là ông thấy nó bị
nhảy dụ quá dữ quá.
Ông cảm cái sự đau đớn của nó mà sư lại giải thích đó là tâm sai rồi. Chứ không phải là cái
ông phải thương nó. Ông phải thương nó, ông phải thương nó.
Mà đó là tâm sân.
Ông không muốn thấy cái cảnh như vậy.
À ông không muốn thấy
cái cảnh như vậy. Chẳng phải chết phước cả cũng giống như bây giờ người ta mấy người mà
đau nặng.
Không phải đau nặng hoặc giả là ở tù đồ người ta giết bằng cách bơm thuốc vô đó cho người ta nằm. Thì cái phương tiện thì rất là văn minh, làm như là không có ai đau đớn hết trơn. Mà cái con người ta đó, cái mạng sống họ rất là quý. Quý vị thấy những cái người mà họ què quặt, họ đuôi mù như vậy mà cái sự sống của họ, cái ước muốn sống của họ rất là lớn. Vì vậy mà nếu mà mình giết người ta, tức là mình muốn đoạt cái cướp cái mạng sống. Bởi vì cái sự sống ai cũng vậy trơn à. Mình nói mình muốn chết cho đến khi mà đưa cho mình ống thuốc biểu mình uống đi, mình cũng sợ muốn chết à. Vì vậy con người ta tham sống ghê lắm, cái lòng tham mà sống còn đó, nó rất là mạnh. Vì vậy mình đừng có giết ai hết trơn á.
Chị nén dán nó có quay lại trả thù con không?
Đi sự hỏi nó coi thử. Cô giết là mau rồi.
Dạ.
Cô giết là mau rồi. Cô giết là mau rồi mà cô sợ nó trả thù.
Mới.
Cái vấn đề nó trả thù hay không thành nói, nhưng mà khi mà mình đã tạo ác nghiệp rồi, thấy không? Giống như hồi nãy hôm cô Mỹ cô hỏi đó, khi mà đã tạo, mình giết là mình tạo ác nghiệp rồi phải không? Bây giờ mình làm chuyện tốt đấy. Lần sau mình nhắc mình thôi đừng giết. Nó cũng thích sống như mình mà.
Không, nó là tại nó vô trong mấy quyển sách kinh của.
Bây giờ cô lấy cái lý do gì không cần biết mà cô giết nó là cô lãnh đủ rồi.
Không phải nó muốn vô nghe pháp hay gì, đọc cái gì hết trơn, con không biết.
Không, mình không biết nó muốn cái gì, nhưng mà ví dụ chẳng hạn như bây giờ tôi hỏi cô này, cô mới buông cái bàn thật tốt, cô thấy con dán con mọt nó lại, nó ăn nó cắn cái bàn đó, chắc cô tức lắm phải không? Cái ghế của người ta mua mới rồi vậy mà nó lại nó ăn, nhưng mà con mọt nó đâu có biết cái ghế, nó chỉ biết it's my food rồi. Con cô kia cô ngồi chờ thiền. Cô ngồi sắp sửa đi tới giờ ăn điểm tâm rồi. Cô ngồi hành thiền. Mà khi mà tới giờ đó, trước giờ điểm tâm là ta kêu là phải dẹp mùng mền quang bến trơn cho rộng rãi. Để mà ban ngày để bà con đi kinh hành. Thật ra khi cô ngồi thiền là cô ngồi không có mùng. Cô ngồi không có mùng rồi cô chờ chuông đánh đi ăn điểm tâm mà. Trong khi cô ngồi đó vậy đó, có một buổi lại cắn. Trời, nó cắn cô đau, cô muốn giả cho nó một cái. Thì cô nói thiền sư, cô nói tôi chịu đựng, mà khi mà tôi chịu đựng hết nổi rồi đó, cuối cùng tôi cũng đưa tay tôi hất nó một cái à. Cái ông thiền sư ông nói, cô ngộ không, cô thấy không, cô sắp sửa đi ăn điểm tâm, nó cũng điểm tâm vậy. He's eating his breakfast.
Sư, vậy con mũi, con kiến, con ruồi, con những gì hết
hả? Thế mà nó có sự sống mình đừng giết. Tại vì trong những cái điều kiện mà để mà mình phạm cái giới sát sanh đó là mình biết nó có sự sống, biết nó có thức tánh. Mình cố ý giết chúng sanh chết vì sự giết của mình, hay là mình thỏa thích vì sự giết. Bốn cái đề này đủ rồi là chết rồi. Kẹp rồi đóng rồi. Mình biết nó có sự sống rồi. Mình muốn giết nó, mình cố ý giết và nó chết vì cái giết của mình. Thì cái đó là mình phạm cái giới sát sanh rồi.
Chị Mỹ này giết nhiều quá sư. Mày cầu mua cái miếng đen đen có dính dính gì bò qua con cái nó dính dính trỏng.
thì không thì bởi vậy thì do cô thấy không, bởi vì gọi là mình vì vô minh á, do đó mình làm như vậy, vì ngu dốt do đó mình nghĩ rằng là nó vô nhà của tôi thì là nó phải phải chịu chết rồi, tại vì đây là nhà của tôi mà, trong đó nó có cái ngã chấp trong đó nữa, ngã sợ trong đó nữa, đây là nhà của tôi, nó vô nhà hàng xóm người ta kể nó phải không? Nếu mà vô nhà hàng xóm cô mai ông mai cũng đâu có đi mua cái đó về, mà tại vì vô nhà của tôi, do đó tôi phải cho nó đi ra. Tôi phải giúp nó.
Sư không phải mai cầu, mà như con nói với sư cô là cái văn hóa mỗi nước nó mỗi khác nhau. Cái Việt Nam mình mũi dán kẻ đầy ở trong nhà.
Tôi biết rồi, nhưng mà cái vấn đề mình đừng nói chuyện văn hóa. Đây mình đang nói về Phật Pháp mà, phải không?
Dạ.
Phật Pháp nó bị tâm.
Dạ.
Phật Pháp là nó bị tâm. Khi bạn muốn giết ai đó, bạn có cái tâm phải không? Bạn muốn giết người ta thì trong đó nó phải có tác ý giết này. Rồi mình thích thú trong sự giết, rồi chúng sanh chết vì sự giết, bất cứ vì lý do gì là mình phạm giới rồi. Cái tâm của mình là tâm phiền não mà. Vì vậy nếu một cái trạng thái tâm mà xấu như thế thì nó được trả lại cái quả là phải xấu à. Vì vậy Đức Phật không nói tốt xấu, mà Đức Phật không nói thiện và bất thiện là vậy đó. It doesn't matter ông là American, Vietnamese, mà ông làm những cái này nó có đủ cái này vào trong là ông lãnh. Vì vậy luật nhân quả rất là công bằng, không có cái luật nào mà công bằng mà luật nhân quả. Đức Phật ngài nói ngài cũng chịu. Khi mà luật nhân quả nó vận hành thì chính tôi cá nhân của Như Lai, Như Lai cũng bị trả quả như thường. Vì vậy khi mà mình đã hiểu nhân rồi, ngài khuyên rồi, nó hiểu nhân rồi thì mình phải vun bồi cái nhân này để cho đỡ đừng tạo quả. Đó là nhân quả mà làm sao nó bị làm việc một cách rất là mát giống. Anh hễ mà anh đủ nhân là quả nó phải nổ à, không thể nào mà tránh đi đâu được. Bây giờ mình hiểu này, mình hiểu bây giờ đừng làm cho cái nhân nó đủ. Ví dụ như bây giờ đó mình đã làm một, mình đã giết dán cái đồ rồi đó, bây giờ mình là nó có cái giống rồi này thì đừng có đổ thêm nước vô, đừng có đưa ra ngoài mặt trời để cho nó mọc cây. Thì bằng cách như thế nào mình làm tốt chuyện tốt lại, mà mình nhắc nhở mình đừng nghĩ giết người ta. Mình muốn sống nó cũng muốn sống vậy, mình muốn ăn nó cũng ăn vậy. Cái đó là cái fairness. Rồi đó, khi mà mình làm xong xuôi xuôi rồi đó, rồi mình khuyến khích người ta tu tập tâm từ, thấy không? Do đó cái tính hiếu sắc của mình không có. Đó là mình vun bồi cái nhân thì cái quả nó không trổ. Vì vậy người ta mới nói rằng là cái bậc mà trí tuệ là sợ cái nhân, đừng có sợ cái quả. Quả khi mà đã trổ rồi là hết rồi, không làm gì được.
Thưa sư, như vậy là mình có sám hối được không?
Sám hối là một hình thức là cũng giống như là mình nói rằng là mình tự hứa. Chắc cái sự sám hối tự nó không có, không làm cho, không có purify mình được.
Không trả con á, khi nó bò chỗ ngạch cửa nhiều quá, ông nó hoài nó không đi. Ông ấy dầu gì ông đổ ra chết, không sợ quá, ông sám hối.
Ở thì đó, sám hối thì làm cho mình calm down thôi.
Yeah.
Chứ thật ra là ác nghiệp mình đã tạo rồi, có dễ không?
Yeah.
Do đó, mà ngay cả khi mà ác nghiệp đã tạo, mình đừng có sợ nữa, mình nhắc mình thôi bữa sau. Nó có sự sống, mình cũng muốn sống, nó cũng muốn sống, có đừng giết. Có lấy chuỗi mình quế hoặc chả là mình bôi thuốc xung quanh cho nó hôi để đừng đi rồi vậy. Mình làm whatever way.
Dạ, thực sự cái chuyện đó con cũng biết cái đó lắm không? Nhưng mà con tưởng là xịt chung quanh cái cửa thì nó sẽ đi.
Dạ.
Nhưng mà thuốc này mạnh quá.
Mạnh quá, mạnh quá.
Xịt chung quanh cửa.
Như vậy thì mình đâu có tác ý mình muốn giết nó đâu.
Dạ, hai cái sâu nó nằm trong cánh cửa luôn. Nó từ từ nó cứ rớt xuống ra coi thấy nó rớt nhiều quá. Nhưng mà mình xịt chung quanh thôi, chứ không có xịt chung cái cửa. Nhưng mà nó để chết.
Cái tác ý của mình là muốn đẩy đuổi nó đi, cho mình đâu có muốn giết nó.
Vậy đó. Mình không có phải để giết nó.
Được, cũng làm vậy sợ ha. Thôi.
Cái chuyện nó xong rồi là xong rồi, phải không? Như Hồ Công Sư nói, mình đã giết người là giết người rồi, xong rồi. Đừng có sợ gì nữa. Bây giờ đó, mình nhắc mình làm sao mình đừng có giết. Và nếu mà cái quả nó trả lại, mình chấp nhận, mình chịu đựng, mình trả quả, có sao đâu.
Như nhân là phải gặp quả, con thấy vậy.
Thưa sư ơi, chuyện này mà con không biết là Đạo Phật mình giải thích như thế nào. Một người thân nhân mà bệnh nặng, trong nhà thước, thì nó là tất cả trong cơ thể nó cũng ngưng hoạt động hết rồi, nhưng mà cái tim nó còn đập. Thì tôi gắn dây vô thì
dây
nó còn đập. Thì trong gia đình có người mà muốn cứ đỡ đó, chừng nào
chết thì chết.
Chết thì chết. Còn cái người nói là tội quá, bây giờ cứ nằm thôi thóp đó mà cứ 2-3 ngày thì chưa có chết. Thử người ta quyết định là rút ống là chết. Thì theo thầy, theo sư thì
thường thường á, như anh như hồi nãy sư giải thích đó, cái người đó, đó mà anh phải hiểu rằng là họ đôi khi mình nói rằng mình tội nhưng mà họ rất là thích sống.
Yeah.
Bởi vì chúng sanh mà. Chúng sanh mà cái ước muốn sống nó rất là mạnh. Mình tưởng những cái người mà sắp chết là họ muốn chết luôn là không có đâu.
Yeah.
Họ rất là muốn sống. Vì vậy mà khi mà mình giết họ, tức là mình đã tạo một cái ác nghiệp rồi đấy. Thì bây giờ đó có nhiều cách để mình giải quyết vấn đề. Ví dụ như bây giờ đó trong bà con thân bạn của tôi có cái cô của bà chị bà dì của cô đó. À, mà khi mà mới qua Mỹ đó là mà đi mua mấy cái mấy cái than mà người ta làm barbecue về đó.
Yeah.
Để cứ nghĩ rằng đó là cái than đốt, đem về đốt nó phở. Chết kết cả nhà luôn. Trừ có một đứa nhỏ còn sống. Bà dì của cái cô đó đó. Thì cả nhà chết hết, trừ cái con bé đó còn sống, rồi cái khoái đó dạ. Rồi cái bà dì, chính cái bà dì đó đó là cô ma. Nằm yên trong nhà thương 18 năm. Rồi cái cuối cùng cái người ta mới hỏi là gì đây, cô muốn quyết định như thế nào đó, về vấn đề của nên rút ống bây giờ, đã năm mười mấy năm rồi.
Yeah.
Cái đứa bé không phải 18 đâu, mà thằng con nhỏ đâu, đó lúc mới 12, 13 tuổi, lúc mà nó hết chết cha chết mẹ, mẹ nó nằm ở trong nhà thương, mà cha nó chết rồi thì giao cho cô giữ, tại nó cô quay giống như con vậy, mặc dù là em. Thì con nhỏ đó lúc đó là khoảng chừng 12, 13 tuổi là lâu lắm rồi đó. Thì cái là khi mới tới thì mới gặp ngài Hòa Thượng Kim Triệu. Cái ngài mới nói, bây giờ đó, mình hỏi họ đó, nếu mà rút ống ra có chết không? Đó, mà chết thì chết như thế nào? Thì mình hỏi với họ là, tôi chỉ muốn gì tôi nếu mà vì không sống nữa thì chết một cách tự nhiên thôi. Cái này là giả tạo nè. Cái này là kéo dài 18 năm là có được gì đâu. Bây giờ để cho bà chết một cách tự nhiên. Cho mình không muốn giết bà. Nếu mà rút ống ra mà người ta còn sống, để cho bà sống. Còn nếu mà rút ống ra bà chết thì bà chết tự nhiên, tại vì cơ thể bà nó 18 năm rồi chứ đâu có phải một ngày này đâu. Đó thì chỉ có một cách như vậy thôi à.
Dạ, như vậy tức là nếu mình nằm ở đó mà không, bác sĩ đã nói là trong thân thể đã chết hết, không sinh hoạt, không hoạt động nữa. Dạ. Chỉ còn cái tim thì có nên rút ống hay không á, thì theo như Đạo Phật mà nói thì có nên rút cái ống ra để cho từ từ người ta chết.
Vì vậy đó, khi mà cái câu chuyện nó xảy ra là quá trễ rồi. Vì vậy ngay từ lúc đầu á mình cứ coi. Mình, ví dụ mình cho sư gặp rất là nhiều trường hợp đó, họ quyết định là ngay từ lúc đầu là không bỏ ống được gì nữa để yên cho người ta. Cha mẹ mình á cũng vậy đó. Thành ra cái vấn đề đó bây giờ mình giải quyết bằng cách là bây giờ khi mà câu chuyện nó xảy ra rồi, mình cái câu trả lời rất là khó, cái borderline không có rõ rệt, giết hay không giết, mà thật ra mình cũng không có tác ý giết nữa, mình chỉ muốn họ sống họ chết một cách nhẹ nhàng mà thôi à. Vì vậy khó mà nói một cách chính xác là cái này là tội hay không tội này, có phải sát sanh hay không sát sanh này, mà mình chỉ nói rằng là đó, mình chỉ mong rằng là người thân của mình chết một cách rất là tự nhiên, nếu mà họ đã cái tới hết phương tiện rồi thì để cho họ chết một cách tự nhiên, đừng có bỏ ống nữa. Cho mình không nói rằng thôi cho họ chết đi để cho mình không thấy cái cảnh đau thương rồi vậy đó, mình phải, lúc đó là mình quan sát cái tâm mình rất là nhiều, mình hiểu rằng mình chỉ muốn cái người thân của mình chết một cách rất là tự nhiên.
Không, nhà đó vào nhà thương thì bác sĩ tự nhiên họ bỏ ống vào này.
Dạ không, có khi họ hỏi mình đó. Sư gặp hai trường hợp. Có một lần có một cái cô ở dưới Clearwater đó. Rồi cái cô đó là bà bác sĩ. Rồi cái bà ngoại của cô đó. Thở không được thì nó cho nó biết là nó bị bệnh rất phổi, bị phổi nặng, bị infection ở trong đó.
Yeah.
Thì bây giờ đó nếu mà thở không được đó, thì phải bỏ ống vô cho bà thở.
Yeah.
Đó thì con nhỏ kia nó hỏi liền, nếu bỏ ống vô như vậy đó, thì bà có sống được không? Nói là bỏ ống vào vậy thì có thể là giúp bà sống tạm thời, nhưng mà nếu mà sau này mà muốn bà sống thì phải rút ra nữa, mà rút ra rất là painful, thì nó sẽ để cho bà ngoại tôi chết một cách tự nhiên đi. Bây giờ nó càng lúc mình thấy cái vấn đề là mình cần aware về những cái chuyện này, mình cần phải có cái sự tỉnh thức để mình nhắc nhở, mình thấy gia đình của mình trong trường hợp mà mình thấy rõ ràng là cái tâm của mình muốn người ta chết thì thôi mình đừng đụng tới, rất là nguy hiểm lúc bây giờ đó. Ví dụ như mẹ xưa bên Việt Nam đó, bà bị tai biến mạch máu não, mình nằm á, nghĩa là ngờ nghịch rồi. Cái tụi này đi mua sợ bà chết, phải đưa đi mua ống rồi. Thì cuối cùng nó là đem cái bình dưỡng khí đi, ba vẫn tính, bà sống tính bao. Rồi cái thằng cháu nó bây giờ phải dẫn vô trong nhà thương, tại vì nó học có học bác sĩ, dẫn vô trong nhà thương để cho nó cứu sống lại. Mà mình biết là không được rồi, mà nó vẫn làm như thường, thì thôi chịu thôi. Bây giờ nếu mà không mà tại đó là gây tranh cãi. Bây giờ ra ngoài còn sống được mà sư không cho đi rồi cái nọ, nó nói hai ba đứa nói thì mình chịu thôi. Thì khi mà vô nhà thương á, là càng ăn bao nhiêu nó càng hoại tử bao nhiêu. lúc bây giờ mình cũng không nói là rút ống ra nữa, không cho, không đừng có nói, đừng cho bà ngoại ăn nữa, ăn cách sao mà buổi sáng mà vô mày thọc cái ống của con ta vậy mà ăn, mà bà vùng vằng vậy mà nó vẫn có cho bà ăn, tại vì sợ bà ngoại chết chết thì bà đói. Thành ra mình thấy là như vậy, tức là cái nghiệp của bà đó, bà phải trả cái nghiệp đó thôi, chứ không biết làm sao. Rồi lúc đó là sư làm thinh, không dám nói gì hết, đứng qua bên để yên cho gia đình. Người không, khi mà vô trong nhà thương rồi là mình đã lỡ rồi. Chẳng thà mình nói, tôi để bà ngoại ở đây để cho bà ngoại chết, thì các con đừng làm gì nữa. Không, mình cũng không hiểu, mình cũng không biết là bà sống hay bà chết như thế nào. Đến khi mà đem vô đó rồi đó, bắt đầu tụi nó bơm thuốc vào đầu của mình thấy bắt đầu ron rồi, nhưng mà chịu, quá trễ. Mình không dám đem về nữa, là mình không dám làm một cái gì nữa. Và nó có những cái trường hợp mà anh cảm thấy mà không có thể giải quyết được, thôi làm thinh, đừng có nói gì hết trơn. Vì khi mình định vô thì mình tạo nghiệp à. Mà những cái trường hợp này tôi thấy rằng càng ngày nó mình có thể là mình tránh được bằng cách là ví dụ như nếu như người thân của mình đau mà mình coi cái tình hình như thế nào. Nếu mà nhắm mà thấy không được thì thôi đừng có biểu nó làm cái gì hết trơn.
Sư bây giờ người ta có cái gọi là cái living room, sư các tất cả các bác sĩ khi mình đi bác sĩ là trước hết người ta hỏi mình trong trường hợp bệnh mà họ vào nhà thương thì có muốn để máy móc để cho sống không, nếu trường hợp thân chết rồi mình ký cái đó đi, họ cứ thế
mà mình làm sao mình
còn sống á, mình đang khỏe này. Bất kỳ một cái bác sĩ family nào là người ta cũng hỏi cái bệnh nhân trước khi vào mà để cho người nhận thì mình nhận người ta là bác sĩ của gia đình mình á, người ta hỏi là lớn bé già trẻ thì người ta hỏi thì
này không có vấn đề gì. Dạ. Dạ. Nhưng mà đa số những cái bệnh dân thường họ không làm cái đó. Dạ, bệnh dân thường.
Tại đây
cho
bác sĩ
là
không nhắc.
Dạ, không có.
Bệnh mình phải nói ngay.
Sư cái thời kỳ mà sư thấy ngài hòa thượng Usilanda mà chết á, lúc đó là sư về sư làm Living Will. Nằm đó đó ngài, khi mà ngài bị cái u não á, khi mà dạ, rồi là mà bỏ ống vô cả một tháng mấy nằm yên vậy. Mà cái chị Sugapati, chị đi thăm, nó đôi khi có bữa ngày mở mắt này nè. Nằm giống như là không biết tại sao mà nằm đây. Vậy nhưng mà bây giờ đó là ống nó gắn vào rồi là phải ráng thở, phải ráng sống rồi chứ biết làm sao. Cuối cùng để cháu nó tới, nó quyết định là cho thả ra rồi mới vậy đó. Khi mà đem ra là tóc tai rồi đầy hết trơn rồi, ta đem ra, ta gỡ ống rồi đem ra, cạo đầu cho ngày xong xuôi là ngày chết. Ủa sao không tự nhiên hỏi cái chuyện gì cái con dán cái chạy qua cái không tại anh hỏi vậy không phải
con dán nó ngoài một ký rồi người xong rồi sư qua tới sư
đó, quý vị nào muốn hỏi thì cứ việc hỏi.
Còn
hết rồi hả? Cô còn nhiều chuyện nữa, người ta đem nó không làm thinh thôi.
if you're practicing like
meditation,
yeah,
okay,
no self, do you focus on the, you just stay aware, right? I was gonna say focus on this, but you focus on everything. Let me put this way. Okay.
You cannot practice no self.
But you can't practice because that's who's practicing, right?
Because
that's who's practicing the no self.
Right.
You can't get out past that.
You know, we as a putujana, I mean that a person with a lot of refinement, not an ariya, not a holy man yet.
Right. Right.
The idea of self is very strong.
Yeah.
So, you cannot practice to get rid of it, but you practice to have a wisdom.
Oh, so you're aware of it.
Awareness is just a mindfulness, sati, but you need the wisdom, panya. This wisdom will show you nobody in here.
That's what I thought. That's why I'm going around because, you know, do you focus on nobody's there, or do you focus on, you know, just doing the practice so that awareness turns up?
Yeah. The thing is, you know, you want to see something in the room, in order to focus to try to see when the room is very dark. But try to go and get the switch. When the switch is on, you can see clearly.
Okay, so the practice is going to take you to that awareness.
Awareness and wisdom.
Okay.
No, nobody can practice no self. It's just thinking.
I didn't know how to get there, but I wanted to go in the right direction. Mm-hmm.
You know? Practice until you find out that, say for example, you want to go and take a drink. Go and get some drink. At first you recognize that she is a sensation. Mm. You feel thirsty. That's the feeling, sensation. And the mind asks you to stand up, go and get it. The body move. You go there and you get it and you drink. And you have a lot of feeling, sensation, satisfaction. So actually what is that? It's just the mind, right? And the mind push body going. And you go there and get, and there's a lot of sensation, that means the feeling. So that is the fourth foundation of the mindfulness. Nobody. You have to practice many times. You find out.
Yeah.
Actually, it's no Debbie.
Yeah.
To go.
Yeah.
With just the mind. Put this body. You have to move. Go get there and come back. But you use your eye for the convenience. I go and get some water to drink. Easy. And we've been using it for so many, lifetime. Yeah. So we abuse it. We think that's the real eye, but actually it's not.
I didn't want to be going on the wrong direction with my practice,
If you find out that the more you practice, the more you don't attach to this idea, then, you get rid of I. So, that most people say, I practice that, but actually, whatever you practice, the main thing is the wisdom. Only the wisdom can take care of everything.
Yeah.
Once you have a wisdom, that means understanding like a light. You see everything.
How they say, no pendulum, no middle way. Mm. No pendulum means you stay attached.
You stay in the middle, but how can you not attach? So you need the wisdom. But every time it go up and go down, you feel, pain. Somebody your family or somebody that for a long time you don't see them, or your friend, you see them, you're very happy. But if you practice, you see this happiness is too much. It's over.
Right.
So next time, if somebody does that, you just calm down and you're happy.
But that's what you call non-attachment, right? Is when you're
slowly you understand.
Yeah, okay.
It's too extreme.
Right.
Too much, love, no good. Too much hate. It made you suffer in any way. So you go in the middle.
But that comes from awareness, right?
Awareness and wisdom. Awareness by itself don't have anything. Awareness that knowing what's going on. You know what's going on, but you don't control yourself yet. Not yet.
Okay.
Something that you know that is greedy. To eat too much. But you don't control. Because you want it. The mind say, I want it. I'm hungry. So he eat.
Okay.
And you know for sure that's enough. But you still won't eat in any way. You see what's going on, but you don't control yourself. In that case, they say that because the wisdom is not strong enough.
Okay. Thank you.
Cô thỏa mãn chưa? Cô hỏi rồi đó.
Không, sư, tại hôm qua cô hỏi con, sư cô, nếu mà rap beat đó, thì làm sao mình biết được là cái level là chỗ nào, thì con mới cần phải có một thầy mà con cảm thấy con không có xua về cái câu trả lời của con. Bởi vì con muốn cô hỏi lại sư là sư trả lời. David, you asked me last night when you practice on the progress, how do you know where level you are? And I said that you need to be teacher, but really, I'm not comfortable with my answer, so can you ask him?
That's not a good question to ask you, is it?
Let me ask you.
Yeah.
You get a very strong fever. You need to see a doctor. Doctor say, oh, okay, take this medicine. Go home and take it 3 times a day and go on. And this fever disappears. who we know first.
Oh, okay. With this path, you always think you're, and then you... One day you think you're great, the next day you know you're just starting out, you know.
Because you don't know enough.
No, right. Yeah.
The teacher guide you only.
Yeah.
You the one who practice and you experience yourself. And you come and check with the teacher.
Yeah.
The doctor, you come to see the doctor and say, oh, yeah, yeah, it's all right. Now you're good now. But you know already, right?
Yeah. You run into yourself a lot.
Yeah. So at first, the teacher might help you. But later on, to a certain point of the practice, you don't need him anymore. You come and discuss to him with him only. See if there's any possibility, there's any different way to do it, a better way, and then, because he has a lot of experience.
Mm-hmm.
But you yourself, you know already.
Yeah, but it helps with directions. Directions always help when you're...
Yeah, at the beginning, mm-hmm. and the more you practice, the more you feel your mind lighter, wiser, calmer. Not yet.
No, but I used to be
okay.
So yeah.
That you make a progress.
Yeah.
I don't know until you know you tell me the blah blah blah.
Yeah.
So teacher is very important to have at the beginning. But after some time you practice you yourself, you know what you do. You can take care of yourself.
Mm. Thank you.
Thôi đừng có kiếm chuyện nữa nghe.
Cô cứ hỏi, cô hỏi gì không?
Cô kiếm chuyện để cô kêu hỏi.
Không phải, cô hỏi hồi hôm à. Sư cô. Không con biết gì hỏi sư.
Dạ bạch sư,
dạ.
Con có câu chuyện là con tính hỏi sư giải thích dùm cho con.
Chà, con biết sư nói có được không hả nha?
Dạ, tại vì con có cái thằng con chồng năm nay nó 60 rồi đó thầy. Ờ, sư mà con với ông xã con...
Con chồng hả?
Dạ.
Con của người chồng hả?
Con của người chồng. Dạ. Con với ba nó chấp nối, nhưng mà nó thấy con với ba nó hạnh phúc á, thì bữa đó con vô tình con coi cuốn nhật ký của nó. Nó thấy con với ổng mà có hạnh phúc, nó nói nó muốn cầm dao nó giết ổng. Mà nó nói ai xúi dục tôi, giống như có ai nói bên cái lãng giảng mình cái lỗ tai nó. Mà nó giết một lần á, thì con không nói, nhưng mà có nhiều khi con dở hai ba trang, con thấy nó giết nữa. Rồi cứ con sợ, con nói với ông chồng con nói, nó bây giờ mình ngủ mình phải khóa cửa, có nhiều khi nửa đêm nó nổi cơn lên, nó giết rồi mình đâu có hay. Ông nói nó giết tôi chứ nó giết bà, sao bà sợ? Mà con không biết cái đó là quan gia trái chủ của ổng hay sao, con không biết mình nó kiếm chuyện với con hoài. Con chịu đựng 20 mấy năm nay rồi.
Nhưng mà tại sao mà đã vậy mà sao cô không kêu nó đi ở riêng, nó 60 tuổi mà nó phải ở riêng được.
Ba nó không cho, mỗi lần con nói tới nó là ổng nói ổng bỏ vợ cho không bỏ con.
À, thì nếu trong trường hợp như vậy thì thôi cô bỏ, cô đừng có nói nữa, kệ nó. Có chuyện gì xảy ra thì chịu thôi à, thấy không, tại ổng mà. Sau này mà nếu mà ông chết á là tại vì lỗi ông á.
Mà có nhiều khi con đôi lúc con buồn, con muốn bỏ con đi mà thấy ổng, con thấy tội nghiệp. Con cái
như vậy thì lỗi cô.
Cái vấn dương diệu hoài tới bây giờ.
Ông thì đúng rồi, thì 84 tuổi nhưng mà ông, bây giờ ra mình ở trong mình để một bàn cân, phải không?
Dạ.
Bây giờ ra mình không muốn, mình thương ông, mình muốn ở đây để mình giữ gì đó ông, thì mình phải chịu đựng à.
Con nói vậy á. Người con á.
Đừng có than thở, mình than thở tức là mình tự mình là mình giết mình. Nếu mà than thở thôi bị chịu không nổi thôi đi. Còn á, mình đã chịu đựng mà mình biết là ông già này và ông thương con ông, không thể nào tách ra được. Và mình, nếu mà mình ở đây thì mình chịu đựng. Cái đó là ngay từ lúc đầu là cô phải giải quyết, chứ không phải đợi tới 20 năm rồi mới nói.
Bởi vì cái tánh con lạc lầm, con thấy ông khổ, con chịu không có được. Con tính con ở bên Pháp, ông qua vợ ông bên Pháp, ông
20 năm rồi thôi, bây giờ tiếp tục mình chấp nhận đi. Lấy cái đó làm tu luôn.
Dạ.
Đó là hai vị đại Bồ Tát của cô đó.
Dạ, rồi
tát cho mình nhiều cái gọi là muốn xấy dậy mặt mày luôn à.
Con mà đó con ăn chay rồi cái ổng ăn mặn với con, ổng mặn rồi cái ổng ăn theo con rồi con ổng có ổng theo mười mấy năm nay rồi đó như sư. Đó cho nên nó con bữa hổm con buồn quá rồi chị Nhâm mà vô tình chị Nhâm nói đi Florida, con hỏi bữa đi thăm con hả, chị nói đi tu học, con nói thôi cho con đi theo.
Bây giờ đó ở trong gia đình á, bây giờ cô nhắc cô, bây giờ mình ở trong cái thế kẹt rồi 20 năm rồi, mình không có làm gì được nữa.
Yeah.
Cái này là lỗi mình ngay từ lúc đầu này, mình không thấy nè, phải không?
Yeah.
Đó để mình để cho câu chuyện như vậy, bây giờ đó mình phải chấp nhận những người này là những người mà để mình tu. Bởi vì lý do gì mà họ giết mình đó, mình cũng sẽ tu. Thì kể cô nghe một cái câu chuyện nghe, bên Mỹ đó có à, bên Cali đó có một cái cô bằng tuổi cô đó, cũng cao cũng lớn giống như cô vậy đó, tới cô nói chuyện sư có đi dự khóa thiền, không có muốn dự khóa thiền mà cô tới cô ghé qua vậy thôi. Thì cô nói rằng con không có đi dự khóa thiền được mà con muốn gặp sư để con có một câu chuyện con hỏi cô được không. Sư nói được, cô muốn hỏi cái gì mà sư trả lời sư được, sư biết được thì sư trả lời. Thì cô nói rằng á, cô kể cái chuyện gia đình của cô nói rằng là cô có một đứa con trai, thằng đó năm nay nó 38 tuổi đó, thì nó là học hành lớn lên bên Mỹ rồi ra trường nó có bằng kỹ sư rồi vậy đó, thì nó đi làm có tiền có bạc lắm rồi nó bị thất nghiệp 30 năm rồi đó, bây giờ về cứ ở bám với mẹ nó thôi, rồi nó đi về Việt Nam nó thương nhỏ kia rồi bây giờ nó đòi cưới đó. Thì bà cũng có nói con cẩn thận đi, trên Việt Nam bây giờ người ta lừa đảo được dễ lắm. Nhưng mà rồi cuối cùng nó nói là con nhỏ đó thương nó, mà con nhỏ đó thương nó thiệt. Thì cuối cùng tụi nó cưới nhau đem về bên này. Mà khi mà đi cưới ấy, thì là cái thằng này nó nói rằng là má ở bên gia đình bên nhà gái họ nói là mình phải về, mình phải làm cho đàng hoàng tử tế, không thôi họ nghĩ sợ hàng xóm là bà con thân bằng thương thuộc nghĩ là mình có con gái đem gả cho Việt Kiều rồi vậy đó, đó ham tiền. Thì bà này, bà chiều con, bà làm đủ mọi thứ. Thì bà phải ra tiền cho bị thằng đó nó thất nghiệp mà. Đem nhỏ nó về ở trong nhà bà. Bây giờ tới phiên nó muốn đuổi con đi. Bây giờ nó kiếm mọi cách nó làm trần làm sở để nó đuổi con đi. Bây giờ con phải làm sao đây? Con đi thì được. Đó, nhưng mà con đi thì con thương đứa cháu nội quá. Mà con có một thằng con trai đó nữa. Thì xin nói cô đâu có đi được. Cô có đi đâu rồi cô cũng phải về lại này. Bởi vì hai cục nó bự quá. Nha. Nó nếu mình có đi đâu nè, bây giờ cô nói thôi bây giờ đó tôi bỏ ra tôi đi nhà chỗ khác tôi ở, cô ở đó rồi cô cũng nhớ nhung rồi cô cũng chạy về lại thôi. Thì thôi bây giờ đó, tại sao không ở trong nhà? Nó có cho cô một cái phòng, nó nhà của con mà. Thì bây giờ cô lên cái phòng, cô ở trong nhà đi. Rồi cô ráng ở đó, cô ráng cô tu. Cô thương nó đi. Bởi vì nó là con của mình, bây giờ nó lấy con mình, bây giờ mình cho nó ở trong nhà. Mình dưỡng nó, mình nuôi nó, rồi bây giờ nó dành của mình. Thôi kệ đó, mình thương con mà. Nó dành thì nó cũng đâu có ở, mà nó ở có, mình có cháu, con mình có cháu của mình nữa. Dặn cô vậy đó, ráng tu đi. Cái cô về, cái cô, cái rồi cái sư nói rồi mà sư biết chắc cũng không được đâu, khó lòng lắm. Cái chừng, bây giờ 3 tháng sau, không biết làm sao, cái bà gặp lại. Cái bà nói còn cảm ơn sư nghe. Sư hỏi cảm ơn chuyện gì? Cái bà kể cái chuyện bà hỏi sư đó. Bà nói cái con về, cái con thay đổi. Thì con vô, con mới đi về, con gặp nó, cái con cười, con hỏi con. Con nói con khỏe má khỏe không? Để con đi nấu cơm cho má ăn nghe má. Cái tự nhiên nó đổi nào cũng hay.
Thưa sư đó là con dâu á.
Dâu?
Dạ.
Tại vì bà đổi mà.
Dạ.
Chắc có lẽ là bà về, trước bà gặp mặt nó, bà nguyết, bà ngoát, bà làm cái gì đó. Để cho nó bực bội, nó mới sân hận phải không? Dạ. Cho nên, cuối cùng là con thấy con dâu con nó rất là dễ thương phải không? Cô chỉ chiều nó chút xíu là tự nhiên nó đổi tánh.
Tại vì cái thằng con chồng con đó, nó ganh với cái tình thương, nó thấy ba nó thương con, rồi thì nó không muốn cho ba nó phải thương con, phải thương nó nhiều hơn. Bởi mà cho nên chị nó, ba nó thương chị nó cũng khóc với ba nó, ba thương chị hai nhiều hơn thương con.
Thì bây giờ đó, nó là cái người phiền não thì nó cần cái tình thương đó, thì nếu mà cô thương nó nữa thì nó sẽ thương cô đó. Vì nó dính mắt mà. Cái tình thương này tình thương dính mắt mà. Cha con nó dính mắt với nhau, nó không có vợ chắc à?
Dạ, không có. Giờ hai chồng nó ly dị với nhau
nữa.
Mà bây giờ nó ly dị thành nó về ở với trong nhà hay sao?
Hồi con ở bên Pháp con qua đó thì hai cho con nói chung, con không có biết là ổng có ổng ở chung với thằng con ổng. Chứ con biết con không có đi qua bên này ở. Mà hai cho con ở thì con mới đầu con thấy mà vợ nó bỏ nó rồi. Với mẹ nó vừa mất rồi nó bị hai cái sốc nó vừa, mà nó cái tâm thần nó cũng không có được yên ổn. Cho nên con thương nó lắm. Nhưng mà người mà nó có kiếm chuyện với con hoài à. Cho nên nó còn có nhiều khi con bực bội với con cũng muốn đi mà con đi không có được.
Thấy không? Cô bây giờ đó cô đừng có bắt đổi nó mà cô đổi cô. Cô đổi cô thì cô mới sống được.
Mấy bữa nay con nghe sư giảng con cũng thấm thía rồi con.
Thấm không? Thấm dạ, về đổi đi.
Dạ, cho nên con về con phải. Bây giờ chồng con cho con cái phòng đó rồi con nấu cơm nước xong rồi con vô phòng đó rồi con thiền con tụng kinh rồi hát cho con bài làm gì làm cho cái tâm con yên
tĩnh.
Hồi xưa con xin ổng cho, ổng nói con kiếm chuyện. Tại vì một cái phòng nó ngủ, một cái phòng nó coi internet. Tôi nói thì thôi dọn qua cho nó đi, cho em cái phòng bên đây để em yên tĩnh. Ông nói bà nó kiếm chuyện hoài à, tối nay bà không để cho tôi yên, bà kiếm chuyện với nó muốn như vậy rồi bà còn dành với cái phòng đó nữa. Rồi tôi nói thôi không chơi thôi. Rồi cái bố không còn giọng cãi nhau. Cái con bù có cười là con tính đi lên nhỏ con gái con ở trên Cali. Tới sao tự nhiên cái ông kêu con ông dọn đồ qua bên phòng nó, cái chừa cho con cái phòng trống để con tu hành.
Ừ, được rồi. Cứ cô đó phục tu đó. Dạ. Phục tu vậy sẽ tốt
rồi. Ừ, cho nên con ở trong con nói con không thành nói, không thành xin gì cho tự động ông làm cho con cái.
Đó thì cô thấy không là cái gì mà hợp lý thì người ta tự nhiên người ta làm cho mình. Dạ. Thấy không? Thì bây giờ cô đó, cô làm như cô nói bây giờ đó. Cô nấu nướng xong xưa rồi cô vô phòng cô tu niệm, cô nghe băng, cô rồi đi cô sinh hoạt theo cái gì đấy, cái thực tập của cô. Dạ. Thiền tập rồi của cô. Còn cái nó cha con nó muốn làm gì làm, đừng có sân hận với nó.
Con không có sân hận nữa. Ừ. Con nói có cái thằng rồi con ở trong đó rồi, hai cho con muốn làm gì làm. Ừ. Có nhiều khi nó lâu lâu nó ôm nó ôm ba nó hôn trùng trục vậy, rồi cái nó để móng tay dài vậy nè sư, rồi móng chân nữa. Ừ. Rồi cái nó có đồ giữa, rồi nó có mấy cấp nó cũng không biết, nó phải bê đê không.
Cái đó nhân viên tiền kiếp của người ta đó chị ơi, thay cho con người ta nhân viên tiền kiếp của người ta, chị đừng đụng chạm vô thì tốt thôi.
Nhưng mà miễn mà lên mâm cơm đó, trời chồng con gấp cho đồ ăn cho nó thì nó cười, mà gấp cho con nó giận nó không ăn.
Thì đó thằng đó bất bình thường rồi. Nó bất bình thường, nó không phải nó có người bình thường. Nó đã không bình thường, mình phải thương nó, mình đừng có không? Một cái đứa là 60 tuổi mà. 60 tuổi mà phải đợi cha mà gấp đồ ăn giống đứa con nít rồi. Nó bất bình thường.
Rồi tại vì á mà thì vợ con thì ông cũng lo đồ ăn cho ông, thì ông cũng như ông lo là cho con vậy, thì nó không bằng lòng. Nhưng bây giờ con không cần, tôi nói ông lo cho nó đi. Bây giờ hai ông lo cho nó. Lo một người thôi, lo hai.